Bạn đang nghe The Kawi Podcast, một podcast chia sẻ về những trải nghiệm của một ông bố trẻ, luôn đồng hành trong mọi hành trình lớn lên của cậu con trai đầu lòng, quan tâm đến vấn đề giáo dục sớm, tâm lý gia đình và sức khỏe. Podcast được host bởi một giáo viên tiếng Anh, làm bố ở tuổi 26, chính là mình. Nào, hãy cùng mình lắng nghe và trải nghiệm. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với The Kawi Podcast. Tuần vừa qua, một trong những thông tin hot nhất mà chắc hẳn là điều mà nhiều phụ huynh mong chờ nhất đó là học sinh cấp 1 đã được đi học trở lại. Cũng rất nhanh thôi, trong tuần tới đây thì nhiều khả năng là học sinh mầm non cũng quay trở lại. Đây là một cái thông tin mà có thể nói là phụ huynh rất đáng mừng. Ai cũng vui vẻ, ai cũng kiểu rất hoan hỉ chờ cái ngày này cuối cùng đã đến. Nhưng câu hỏi được đặt ra là những bạn học sinh, con em chúng ta khi quay trở lại trường học, tâm lý của các bạn sẽ như thế nào? Có thực sự các bạn có thích quay trở lại trường học hay không? Cái câu hỏi mà các trường học, các sở ban ngành lấy khảo sát, lấy ý kiến về việc quay trở lại trường học ấy, thì đều là khảo sát ý kiến của phụ huynh. Không thấy một cái chỉ thị nào yêu cầu đưa ra lấy cái ý kiến của học sinh về việc quay trở lại trường học cả. Mà rõ ràng cái việc học là việc của các con mà. Tại sao chúng ta không hỏi ý kiến các con nhỉ? Mà lại là phụ huynh. Vậy thì trong podcast này chúng ta sẽ cùng chia sẻ xem liệu học sinh trở lại trường học có gặp khó khăn gì hay không? Có gặp trở ngại gì hay không? Và phụ huynh, gia đình và nhà trường cần phải làm gì để hỗ trợ các con trong cái lần quay trở lại trường học này? Trong một cái bài viết mình lấy trên trang web Center for Disease Control and Prevention, bài viết có tựa đề là COVID-19 pandemic helping young children and parents transition back to school. Tạm dịch cái tiếng Việt là giúp đỡ những bạn học sinh và ba mẹ cho việc quay trở lại trường học. Nào, hãy cùng mình lắng nghe và trải nghiệm. Không biết là chúng ta có thể cảm nhận được điều đó từ con em của chúng ta hay không, nhưng với nhiều học sinh, việc quay trở lại trường học ở thời điểm này sau một cái thời gian dài cách ly vì Covid đã phải gần một năm rồi là không hề dễ dàng. Và cái thời điểm quay trở lại trường học này nó diễn ra vào cái lúc mà cái tỷ lệ trầm cảm, cái việc lo âu hay cái việc lạm dụng chất kích thích ở cái tuổi vị thành niên càng ngày càng tăng cao. Chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được những cái hậu quả, những cái tác động, những cái ảnh hưởng của Covid. Nó sẽ tạo ra một cái tác động lớn nên cả một cái thế hệ mà chúng ta vẫn gọi là cái thế hệ sinh ra trong thời Covid, nó sẽ còn ảnh hưởng trong rất nhiều năm tới nữa. Cái việc có những khoảng cách nhất định giữa việc học online và offline là chúng ta có thể dễ dàng là nhận thấy. Hiện nay thì học sinh đã quá quen với việc học online rồi. Các con được tự do hơn, các con được tự chủ hơn. Và phần nào đó thì các con sẽ có trách nhiệm hơn cái việc học của mình. Nếu bạn nào đã thích học thì chắc chắn sẽ học rất là nghiêm chỉnh. Còn đã không thích thì có thể gọi là buông luôn. Cái việc mà ngại đi đến trường chắc chắn là sẽ có. Khi con phải quay trở lại với cái routine, cái thời gian biểu, cái lịch sinh hoạt khi quay trở lại trường học ấy, chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái có thể nói là sốc văn hóa. Quá lâu rồi mà. Tất cả sẽ đảo lộn hết lại từ đầu. Một cái thói quen từ xưa mà bây giờ nó lại rất là mới. Đặc biệt là các bạn nhỏ mà sống trong gia đình có hoàn cảnh không được tốt cho lắm, những bạn nhỏ bị lạm dụng về thể chất hay là bị bạo lực gia đình, bạo hành thì thực sự rất cần một cái sự hỗ trợ và kết nối sâu sắc cho các bạn đó có thể quay trở lại trường học một cách dễ dàng. Chắc chắn là các nhà giáo dục, nhà trường và gia đình phải chuẩn bị cho con em mình cái tâm lý, cái tâm thế quay trở lại trường học một cách kỹ càng. Vì các con sẽ gặp khó khăn trong các kỹ năng xã hội, khả năng tập trung, cái sự thoải mái hay là cái hiệu suất làm việc khi học offline ở trên lớp sẽ chắc chắn là phải cần nhiều thời gian để xây dựng lại cái kỹ năng này. Chúng ta cần phải kiên nhẫn, đặt ra những cái kỳ vọng, những cái chờ đợi nó thực tế hơn. Có thể là khi con quay trở lại trường học, được gặp bạn bè, những cái sự phấn khích nó sẽ che giấu đi một phần nào đó những cái sự tổn thương và thách thức mà chưa xuất hiện hoặc nó đã xảy ra rồi nhưng chưa được bộc lộ ra một cách rõ ràng. Vậy gia đình và nhà trường cần phải làm những cái điều gì ngay trong cái thời điểm mà các con quay trở lại trường học như thế này? Đầu tiên là phải đảm bảo duy trì cái mối quan hệ cá nhân với con, phải thực sự rất để ý quan sát cái sự hỗn độn, cái sự đấu tranh trong cái cảm xúc con người của con. Con đang đứng giữa ranh giới là thích học offline hơn hay online hơn. Offline ngày xưa thoải mái như thế nào, bây giờ đến trường cũng thích thật đấy, nhưng mà có cái thì không thích. Rất nhiều thứ các con đang so sánh trong đầu, và ba mẹ và nhà trường cần phải nhận ra cái điều đó. Điều tiếp theo là gia đình và nhà trường cần phải lập kế hoạch rất kỹ càng cho việc quay trở lại trường học này. Có thể thấy là chúng ta nghỉ lịch gì rất lâu, nhưng mà thời gian cho chúng ta chuẩn bị thì lại rất ngắn. Hôm trước thông báo, hôm sau các con đi học trở lại. Mình cũng không thể hiểu được là liệu gia đình và nhà trường có chuẩn bị kỹ càng hay không. Tưởng như là nghỉ dài như vậy thì sẽ chuẩn bị kỹ càng cho việc quay trở lại đấy. Nhưng không, chỉ ngày 1, ngày 2 thôi. Và cái sự bị động này thì thực sự rất là đáng lo ngại. Nên chúng ta cần phải dành nhiều thời gian hơn cho việc đánh giá, giải quyết cái vấn đề là liệu là học sinh đã sẵn sàng cho cái việc quay trở lại trường học hay chưa. Hiểu được nhu cầu của học sinh và hỗ trợ thật kịp thời. Và những nhà quản lý giáo dục cần phải tìm mọi cách, qua mọi phương tiện, có thể là mạng xã hội, qua các khảo sát, hay là thông qua báo đài, các kênh không chính thức, bất cứ một cái kênh gì, để có thể đánh giá được cái tâm lý của học sinh khi quay trở lại trường học. Điều này thì mình chưa thấy rõ ràng ở cái lần quay trở lại trường học này. Chúng ta vẫn cứ luôn tuyên truyền nhau là học sinh là trung tâm. Nhưng cái việc quay trở lại này, thực sự học sinh có là trung tâm hay không? Hay là phụ huynh mới là trung tâm? Hay là nhà trường, giáo viên mới là trung tâm? Điều tiếp theo là cái chương trình học thuật, cái sự tập trung, cái kỳ vọng về kết quả cần phải để ở cái mức tối thiểu và tăng dần lên theo cái nhu cầu của học sinh, để đến khi học sinh thực sự sẵn sàng thì chúng ta mới đẩy tốc độ nhanh hơn. Đừng vội vàng cái thời điểm này. Gia đình và nhà trường thì phải luôn duy trì cái sự hỗ trợ và nắm mọi cái thông tin về những tổn thương, những cái tác động đến con em chúng ta bằng việc hay tạo ra thật nhiều những khoảng thời gian, không gian để học sinh có thể trải lòng, có thể chia sẻ, tạo ra những sự kiện giúp các con được khoe về nhật ký, confession, hay các chương trình văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, chương trình radio của nhà trường, podcast, tại sao không? Nơi mà các con có thể được chia sẻ một cách thoải mái nhất, gần gũi nhất. Ba mẹ thì sao? Những người chăm sóc chính của con, hãy thật bình tĩnh, hãy trò chuyện với các con mỗi ngày. Cảm xúc của các con có thể thay đổi, có thể hỗn độn, có thể sớm nắng chiều mưa, có thể hay tức giận hay cáu bẩn, hay có rất nhạy cảm chăng nữa. Thì hãy cho các con cảm thấy rằng không sao cả, các con hãy thể hiện đi. Cảm xúc của các con được tôn trọng, được an toàn trong gia đình của mình. Thậm chí là chúng ta hãy thiết lập một cái khoảng thời gian cố định hàng ngày để con thoải mái chia sẻ về cảm xúc. Ba mẹ thì hãy khéo léo đặt ra những cái câu hỏi để có thể hiểu được cái nhu cầu tâm sinh lý tình cảm của con. Điều đó là những cái thứ rất cần thiết để chúng ta có thể tập trung vào cái việc xây dựng cái sự kết nối giữa con và ba mẹ. Kết nối là điều cần thiết cho sức khỏe tâm lý của con. Đặc biệt những người trẻ, những bạn học sinh thì cái nhu cầu kết nối với ba mẹ, kết nối với xã hội là vô cùng lớn. Trường học hiện tại đối với các con có thể là một cái môi trường hơi ngột ngạt, hơi mang tính học thuật, không thực sự là thoải mái. Vì thế thì hãy tạo thêm những cái không gian ở bên ngoài trường học, những buổi đi chơi, những buổi dã ngoại, những cái hội nhóm của con, những câu lạc bộ thể thao, nhóm bạn thân. Hãy tạo điều kiện cho các con được tham gia những hoạt động đó hết mức có thể để cân bằng lại cuộc sống. Mỗi gia đình vẫn nên dành thời gian để đánh giá lại cái hoạt động, những cái thói quen trong gia đình có đang hiệu quả hay không và có thể tiếp tục duy trì được hay không. Ví dụ như là việc đi chơi vào cuối tuần, hay là một ngày cả nhà cùng đạp xe đạp, hay là trong tuần thì sẽ có một ngày cả nhà cùng đi ăn ở ngoài hàng. Những hoạt động nào đang tốt, những hoạt động nào chưa tốt, chúng ta hãy cùng đánh giá lại, hãy cùng xây dựng và duy trì cho cả gia đình và con trong cái thời điểm rất là nhạy cảm này. Chúng ta hãy thử tưởng tượng mà xem, đối với người lớn chúng ta thôi, 2 năm Covid vừa qua là vô cùng thử thách, và chúng ta đều là những người đã có rất nhiều trải nghiệm, rất nhiều kinh nghiệm mà còn thấy khó khăn. Thì hãy thử tưởng tượng xem, đối với các bạn nhỏ, những người trẻ tuổi còn rất ít kinh nghiệm trong việc đối phó với khó khăn, với nghịch cảnh, thì còn khó khăn đến mức nào khi mà người lớn chúng ta có thể đánh giá, có thể thừa nhận được cái mức độ ảnh hưởng của cái đợt nghỉ dịch này, biết được rằng cái nhu cầu, cái tâm lý của các con đã thay đổi rất nhiều, thì chúng ta mới hỗ trợ các con được tốt hơn. Rõ ràng là cái việc quay trở lại trường học là một cơ hội rất tốt để các con được hòa nhập trở lại, giúp các con có một cái sức khỏe tinh thần được trọn vẹn hơn, được hạnh phúc hơn. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi ba mẹ hiểu con, luôn bên con, sẵn sàng chấp nhận mọi sự khác biệt. Đôi khi người lớn chúng ta khi đón nhận cái tin quay trở lại trường học chỉ nghĩ ngay đến bản thân mình, nào là thở phào các con quay trở lại trường học rồi. Rất là hoan hỉ cái việc là bây giờ không cần phải lo cái việc nhốt con ở nhà nữa. Giờ không cần phải có người chăm con nữa. Bây giờ quay trở lại trường học là tốt rồi, các con sung sướng rồi. Mà không đặt ngược trở lại câu hỏi là liệu các con quay trở lại trường học có gặp vấn đề gì không? Có khó khăn gì không? Có lẽ cái việc nuôi con lúc nào cũng cần phải sự tinh tế. Ngay cả bản thân mình khi mà quay trở lại trường để chuẩn bị cái môi trường học tập rồi giáo án mọi thứ cho các con, mình cũng bị ngợp chứ, cũng khó khăn chứ, cũng ước gì thôi nghỉ thêm tí nữa cho hết năm học này năm mới. Cảm xúc cũng hỗn độn chứ, khi mà quay trở lại làm công việc full time khó khăn chứ, các con chắc chắn sẽ có. Nhưng mà mình luôn tin một điều rằng sự quan tâm, sự chia sẻ, sự kết nối giữa ba mẹ và con cái, sự thẳng thắn giữa các thành viên trong gia đình, ngôi nhà là một cái nơi ấm áp để có thể chia sẻ, nhà trường là một cái nơi luôn luôn có thể lắng nghe, hỗ trợ các con khi các con cần, thì các bạn học sinh hay ba mẹ sẽ sớm thích nghi, sẽ sớm trở lại bình thường với guồng quay của công việc, của trường học, của một cái thứ mà vốn nó đã vận hành trước khi đại dịch xảy ra. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ tại tập podcast lần này. Xin cảm ơn mọi người đã cùng mình lắng nghe và trải nghiệm. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trên The Cowie Podcast.